Chủ nhật 3 mùa vọng 5 C. Bài đọc 1. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Sophonia. Sophonia chương 3 từ câu 14 đến hết câu 18a. Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Sion. Hò vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy nức lòng phấn khởi. Án lệnh phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại. Thù địch của ngươi, người đã được đẩy lùi xa. Đức vua của Israel đang ngự giữa ngươi, chính là Đức Chúa. Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ. Ngày ấy, người ta sẽ bảo Jerusalem, này Sion, đừng sợ, chớ kinh hãi rùng rợn. Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi. Ngươi là vì cứu tinh, là đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của ngươi mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy mừng, múa tưng bừng như trong ngày lễ hội. Đó là lời Chúa.
Đã ơn Chúa.
Dân Sion, hãy mừng rỡ reo hò, vì giữa ngươi, Đức Thánh của Israel quả thật là vĩ đại.
Dân Sion, hãy mừng rỡ reo hò, vì giữa ngươi, Đức Thánh của Israel quả thật là vĩ đại.
Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi. Tôi tin tưởng và không còn sợ hãi, bởi vì Chúa là sức mạnh tôi, là đấng tôi ca ngợi. Chính người cứu độ tôi, các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.
Dân Sion, hãy mừng rỡ reo hò, vì giữa ngươi, Đức Thánh của Israel quả thật là vĩ đại.
Hãy tạ ơn Chúa, cầu cần danh người, vì nghiệp của người loan bao giữa muôn dân và nhắc nhớ danh người siêu việt.
Dân Sion, hãy mừng rỡ reo hò, vì giữa ngươi, Đức Thánh của Israel quả thật là vĩ đại.
Đàn ca lên mừng Chúa, vì người đã thực hiện bao kỳ công. Điều đó phải cho cả địa cầu được biết. Dân Sion, hãy mừng rỡ reo hò, vì giữa ngươi, Đức Thánh của Israel quả thật là vĩ đại.
Dân Sion, hãy mừng rỡ reo hò, vì giữa ngươi, Đức Thánh của Israel quả thật là vĩ đại.
Bài đọc thứ hai, lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Philippe chương 4 câu 4 đến câu 7. Thưa anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em, sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi. Chúa đã gần đến, anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, và giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em xin và tạ ơn. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah.
dân chúng lũ lượt đến xin ông Gioan làm phép rửa. Họ hỏi ông rằng: chúng tôi phải làm gì? Ông trả lời: ai có hai áo chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng làm như vậy. Những người thu thuế đến chịu phép rửa, họ cũng hỏi: thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Ông bảo họ: đừng đòi hỏi gì quá mức lẫn định cho các anh. Các chú lính cũng đến hỏi ông: còn anh em chúng tôi thì phải làm gì? Ông bảo họ: đừng hại hiếp ai, đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình. Hồi đó dân đang trong đời và trong thâm tâm ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gioan phải chăng là Đấng Mêsia? Ông Gioan trả lời cho mọi người rằng: phần tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến. Tôi không xứng đáng cởi dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng rửa. Tay người cầm lia ri sạch sân đuốc của mình, thóc mẩy thì thu vào kho lắm, còn chấu nếp thì bỏ vào lửa không hề tắt và đốt đi. Ngoài ra ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa mà loan báo tin mừng cho họ.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Đây Chủ nhật thứ ba mùng vọng, được gọi là Chủ nhật màu hồng. Nói đến niềm vui ơn cứu độ, dân Chúa sắp được đón nhận một cách dồi dào phong phú. Cho nên trong bài đọc thứ hai, giáo hội mượn lời Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Philip hai lần hô lớn: anh em hãy vui lên, anh em hãy vui lên. Tôi nhắc lại: vui khi người ta biết sống có nhân bản, vui vì con Thiên Chúa đến thực hiện những ơn huệ lạ lùng cho những kẻ tin. Trở về điểm thứ nhất, vui người ta phải sống có nhân bản. Niềm vui ấy được thể hiện qua cuộc trao đổi giữa ông Gioan thầy giả với những người đến xin ông làm phép rửa. Họ đều cất tiếng hỏi ông Gioan: thưa bà, chúng tôi phải làm gì? Ông trả lời: ai có của cải hãy chia sẻ cho người không có. Cụ thể hai áo chia cho người ta một cái, có của ăn cũng vậy. Chia sẻ là tôn trọng người ta, chứ không phải là bố thí, chứ là cho kẻ ăn mày theo ý thích của mình. Rồi ông này, những người thu thuế cũng hỏi: chúng tôi phải làm gì? Ông Doan trả lời: các anh đừng có bóc lột ai. Việc thu thuế của các anh là để phục vụ công ích, chứ không phải là dựa vào luật để rồi tìm lưu tinh quế thu vén cho mình. Không có thủ lợi. Rồi các chú lính cũng đến đặt câu hỏi: thế thì chúng tôi phải làm gì? Dân trả lời: các chú đừng cậy vào mình có thế lực, có sức mạnh, có vũ khí để quấy nhiễu người khác. Hãy bằng lòng với những gì mình có, bằng lòng với lương của mình. Như vậy, nên thánh không cần phải đổi nghề, không cần phải đổi địa vị, mà nên thánh ngay trong nghề nghiệp địa vị của mình. Tất cả mọi loại người đều có thể nên thánh một cách dễ dàng. Nếu tôn trọng công bằng, chia sẻ, nhất là nghĩ đến công việc truyền giáo, cộng tác với các chủ trang, như đoạn thư Phaolô chúng ta vừa nghe, ông khen giáo đoàn Philip: tôi khen anh em. Anh em nó cầu tác với chúng tôi lễ vật để dâng lên Thiên Chúa, và tôi nhắc nhở anh em sống làm sao cho mọi người thấy anh em luôn luôn sống hiền hòa, rộng rãi với mọi người. Đó là niềm vui sống có nhân bản với đồng loại. Niềm vui cao hơn là con Thiên Chúa đã thực hiện cho những kẻ tin ơn cứu độ thời cứu ước. Ơn cứu độ trong thời tân ước này, chúng ta đọc tin mừng Luca, ông ghi lại 8 lần ngày hôm nay loài người đón nhận được ơn cứu độ từ tay con Thiên Chúa. Ngày hôm nay chứ không phải ngày mai hay lỡ chờ được khác. Cụ thể như Luca chương 2 câu 11, Thiên Thần nói hôm nay đấng cứu độ ban cho chúng các người. Hay Luca chương 32, cho phép rửa Đức Chúa Cha phán về Chúa Con, hôm nay Cha sinh ra con đã học Cha. Thứ ba là Luca chương 4 câu 29, Chúa về hội đường Nazareth quê hương, Ngài ngồi sách thánh, Ngài đọc và Ngài nói hôm nay ứng nghiệm những điều tại các người hôm nay. Vốn là người ta thấy Ngài tha tội cho mọi người, và mọi người đều nói hôm nay chúng ta thấy một điều lạ là con người có quyền tha tội. Luca 5:26, người ta đưa tin cho Đức Giêsu thì trốn đi, kẻ Herod đang tìm cách bắt lấy Ngài. Nói sao? Về nói với con cáo giả, hôm nay ngày mai ta thực hiện việc trừ quỷ tha tội, và 3 ngày sau ta ra đi. Luca 13:32. Khi gặp ông Giakêu, Luca chương 19 câu 5, Ngài gọi ông từ quả cây xuống để nói thầy Giakêu, hôm nay tôi phải lưu lại nhà ông. Và khi Ngài đến nhà ông, ông chia sẻ, Ngài nói hôm nay cả nhà này được ơn cứu độ. Luca 19:9. Cuối cùng tên trộm này biết sám hối, xin theo Chúa Giêsu, thì Chúa nói hôm nay ngươi được vào thiên đàng của ta. Như vậy mở đầu chữ hôm nay là đấng cứu độ được ban cho loài người, và kết thúc hôm nay là kẻ có tội sám hối được Chúa cho vào thiên đàng. Như thế trong thời cứu ước, 6 ngày Chúa tạo dựng vũ trụ này, ngày thứ 7 Chúa nghỉ. Đó chỉ là nói đến cái dấu hiệu ngày thứ 7 vào thời tân ước, Ngài bị giết và an táng trong mộ, đó là ngày nghỉ. Bước sang ngày thứ 8, ngày đầu tuần, ngày tự cho Chúa sống lại. Cho nên 8 cái cụm từ hôm nay Luca ghi nhận là báo trước là con Thiên Chúa đến cho người ta những kẻ sám hối và xin Ngài thương xót và theo Ngài, thì được thông phần sự sống lại của Ngài sau khi Ngài tự có Chúa sống lại. Những ơn mà Chúa ban cho chúng ta hôm nay trong câu tin mừng chúng ta vừa đọc, đó chính là Chúa Thiên Thần đứng ngược trên trời khi Chúa Giêsu hoàn tất cuộc đời ở trần gian này. Ngài về trời, Ngài sai Thánh Thần đến, thần khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo hèn, nên tôi có thể nói với dân Chúa rằng này dân Sion, hãy reo mừng vì giữa ngươi Đức Thánh của Israel quả thật là vĩ đại. Câu đăng ca, dân Chúa được reo hò vui mừng vì được tham dự vào hội nhiệm từ nạn phục sinh của Chúa.
đúng với ý nghĩa con số 8. Niềm vui này khởi sự từ lúc chúng ta được lãnh nhận bí tích thánh tẩy và tuyệt vời trong bí tích thánh thể, và tin mừng rỡ Luca nói rằng được thanh tẩy bằng thánh thần và bằng lửa do Chúa Giêsu thực hiện. Thánh thần và lửa được ban cho người ta cụ thể từ trong ngày Chúa từ địa xuống, các tông đồ cùng một số người được cầu nguyện với Đức Mẹ Chúa Thần đến. Rồi ông Phêrô giảng bài đầu tiên, 3.000 người được Chúa Thần đến. Vậy thì phép rửa bằng thánh thần, chúng ta phải hiểu đó là chúng ta được Thiên Chúa tẩy rửa chúng ta bằng lời của Ngài. Lời của Ngài được gọi là lửa. Lửa cũng chính là Chúa Giêsu. Lửa thì mang đặc tính tẩy uế tuyệt vời. Nước thì rửa không được sạch, nhưng mùi lửa thì sạch tuyệt vời. Cho nên chúng ta được thanh tẩy tâm hồn sạch tuyệt vời nhờ lời Chúa, nhờ chính Chúa Giêsu, để rồi chúng ta trở nên hiền thê của Chúa Giêsu Kitô, khởi đi từ phép thanh tẩy. 2 Cô-rinh-tô chương 1 câu 2. Niềm vui này trong bài đọc thứ nhất chúng ta vừa mới nghe một sư Sophia nói: vì ngươi Chúa sẽ vui mừng hoan hỉ, Chúa sẽ lấy tình thương của người và đổi mới ngươi, vì ngươi là hiền thê của ta. Điều này hồi xưa Ezekiel chương 16 ghi lại tâm tình của Chúa đối với những người được Chúa cứu độ. Ta đi ngang qua ngươi, ta thấy ngươi dãy rủa trong vũng máu. Ta đã phán rằng ngươi cứ việc sống, ta làm cho ngươi được nảy nở như hoa đồng nộ. Ngươi lớn lên thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, bộ ngực nở ra, tóc ngươi mượt mà, nhưng ngươi vẫn trần truồng. Ta thấy ngươi đến tuổi yêu thương, ta đã lấy mặt áo của ta che đậy sự lõa lộ của ngươi, và ta thề là lập giao ước với ngươi, ngươi thuộc về ta. Ta sẽ lấy nước và tắm cho ngươi, tẩy sạch máu me, sức dầu thơm cho ngươi. Ta sẽ cho ngươi mặc đồ gấm vóc, đi giày da mềm, thắt khăn bằng vải gai điện. Ta lấy đồ trang sức mà tô điểm cho ngươi, lấy xuyến đeo vào tay ngươi, lấy kiềm đeo vào cổ ngươi, lấy khuyên đeo vào mũi ngươi và tai ngươi, lấy triều thiên rực rỡ đội đầu ngươi. Ngươi xinh đẹp tựa như một vàng hồng. Đồ trang sức của ngươi là vàng bạc châu báu. Ta nuôi ngươi bằng bột lúa biến, bằng dầu thơm, bằng mật ong. Ngươi nổi tiếng là nhan sắc tuyệt trần. Nhan sắc đó tuyệt vời nhờ ta tỏa xuống trên ngươi. Vì ngươi được, vì con người được Chúa cứu độ trở nên hiền thê, nên người chồng phải ra sức bảo vệ người vợ, cũng như lời ngôn sứ của Sophia nói tiếp: reo vui lên hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào, nhà xa khóc hỡi, hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy nức lòng phấn khởi, ăn lệnh phạt của ngươi Chúa đã rút lại,
thù địch của ngươi, Chúa đã đẩy đuôi thật xa. Đức vua của Israel đang ngự giữa ngươi, chính là Chúa sẽ chẳng còn. Ngài chính là Chúa và chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ hãi. Ngày ấy, người ta sẽ bảo Jerusalem, này Sion đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời. Chúng ta biết Thiên Chúa vô hình thì không diễn tả tư tưởng ý muốn của Chúa với chúng ta được. Thiên Chúa phải dùng những phạm trù của con người, đó là những tương quan giữa người với người. Trong Kinh Thánh đã dùng tất cả các tương quan của con người, tương quan chủ tớ, như Luca chương 17 câu 7 Chúa nói: ta là chủ trao cho ngươi, nên là về tớ quản lý mọi sự trong gia đình của ta. Rồi tương quan cha mẹ con cái, Isaiah 49 câu 15: không khi nào người mẹ quên con, cho dù người mẹ quên ta chẳng quên ngươi. Tương quan bạn bè, Chúa nói Gioan 15:14: chúng con là bạn hữu của ta. Những cái tương quan tuyệt vời nhất là tương quan phu thê, khởi đi từ những cái thánh tài. Tương quan này gắn liền với nhau và số phận như nhau. Chồng vui vợ cũng vui, chồng buồn vợ cũng buồn và ngược lại. Và cái tương quan này không bao giờ bị tiêu diệt. Đó, thì hôm nay bài đọc nhấn mạnh đến cái tương quan này. Chúa đến để đặt cái tương quan phu thế giữa chúng ta với Ngài. Vì thế mà môn sư Isaiah chương 62 câu 4 câu 5 nói: chẳng còn ai réo tên ngươi, đồ bị rủ bỏ, xưa sở ngươi hết bị ban tiếng là phận bạc duyên đơn, nhưng ngươi được gọi là ái khanh lòng ca hỡi, xứ sở ngươi nước tiếng là duyên thắm chỉ ẩn. Vì ngươi được Chúa đem lòng sủng ái, Chúa đã giao ước cùng xứ sở ngươi, như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về, như cô dâu làm niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa người. Như vậy, chính Thiên Chúa cứu độ tôi tin tưởng và không còn sợ hãi. Vì Chúa là sức mạnh của tôi, là đấng tôi ca ngợi, chính người cứu độ tôi. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. Hãy tạ ơn Thiên Chúa, cầu khẩn danh Ngài, vi nghiệp của Ngài loan báo giữa muôn dân và nhắc nhở danh người siêu việt. Isaiah 2:24 câu đáp ca chúng ta mới cầu.